Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để hiểu rõ được tính chất của khổ đau cũng như ảnh hưởng của khổ đau đối với chúng ta. Khổ đau đây tức là những cảm xúc mà không xứng ý, không vừa lòng đối với một vấn đề nào đó. Ví dụ như những cảm xúc ở trong chúng ta hay là những tác động ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến bản thân của mình. Thì ngay trong bài pháp đầu tiên Đức Phật đã thuyết giảng tại vườn Lộc Uyển, trong lần đầu tiên Đức Phật thuyết giảng thì Đức Phật cũng nói rõ về vấn đề khổ đau, ảnh hưởng của khổ đau. Thì đây là một điểm giáo lý quan trọng trong Phật giáo mà chúng ta gọi đó là tứ đế hay là bốn sự thật. Bốn sự thật tức là bốn cái chân lý thật sự ở trong cuộc sống này xảy ra, diễn ra trong cuộc sống này. Thì trong bốn chân lý đó, thứ nhất đó là khổ, thứ hai đó là những nguyên nhân nó đem lại khổ đau, thứ ba đó là cái trạng thái mà chúng ta đạt được an lạc khi mà mình đoạn trừ được khổ đau, và thứ tư đó là cái con đường để giúp cho chúng ta thực hành theo để đạt được cái trạng thái an lạc, hay là con đường, hay là những cái phương pháp mà giúp chúng ta đoạn trừ được những khổ đau. Nhưng trong buổi nói chuyện hôm nay thì Thầy chỉ giúp các vị nghiên cứu về thứ nhất đó là khổ trong tứ đế, làm thế nào để chúng ta hiểu được những cái tính chất, cái ảnh hưởng của khổ mà theo quan điểm của Phật giáo. Thì đã sinh ra làm thân người rồi thì không ai có thể tránh khỏi được những khổ đau, ít hay nhiều thì khó có thể mà tránh khỏi được. Thì tuy là nhiều, phân chia ra làm nhiều loại khổ, thế nhưng chúng ta thấy chính yếu là có hai cái phương diện. Thứ nhất đó là về mặt vật lý, thứ hai là về mặt tinh thần. Khổ đau nó ảnh hưởng chúng ta về hai phương diện. Phương diện thứ nhất đó là về mặt vật lý, thứ hai là về mặt tinh thần. Thì về mặt vật lý, tức là những khổ đau như là chúng ta không xứng ý vừa lòng, nó ảnh hưởng, nó tác động đến sắc thân này, hay là những sự biến chuyển, sự hội vong của các hiện tượng ở trong xã hội này mà nó khiến cho mình khổ đau. Cái loại thứ hai đó là về mặt tinh thần, tức là những cảm xúc, những trạng thái tinh thần nó khởi lên, nó khiến cho mình khổ đau. Những trạng thái tinh thần này trong Phật giáo gọi là những tâm sở bất thiện, hay là chúng ta gọi đó là những trạng thái tâm lý tiêu cực, ví dụ như là tham, sân, si, vân vân. Khi mà tham, sân, si nó khởi lên, nếu như mình không biết cái phương cách để mà kiềm chế, để mà kiểm soát, thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái khổ đau mà Phật giáo gọi là bị tham, sân, si, bị phiền não nó lôi cuốn hay là nó chi phối. Trong Phật giáo chia các loại khổ đau ra làm nhiều loại khác nhau, nào là ba khổ, nào là tám khổ, vân vân. Loại thứ nhất đó là ba khổ. Thì tuy là phân loại nhiều như vậy, chứ nhưng nó vẫn dựa vào hai cái loại đầu tiên, đó là về ảnh hưởng đến mặt vật lý và về mặt tinh thần. Thứ nhất ba khổ, trong ba khổ này nó có gọi là khổ khổ, Khổ khổ đây là để chỉ chung cho những cái khổ thông thường mà mình gặp phải ở trong cuộc sống này, những cái mà mình không xứng ý, không vừa lòng, những cái mà nó xảy ra trong kiếp nhân sinh này, ví dụ như là sanh, lão, bệnh, tử, vân vân. Những cái sự diễn tiến đó nó khiến cho mình khổ đau. Loại thứ hai đó là hoại khổ. Khi nghe cái thuật ngữ hoại khổ thì mình biết ngay rằng đó là nó có một cái gì đó nó không tồn tại, nó không trường tồn. Tức là những sở hữu của mình hay là những hiện tượng, các pháp xung quanh mình nó bị tác động bởi vô thường. Như theo nhà Phật thì không có một pháp nào mà nó tồn tại thường hằng hay là mãi mãi. Đứng trước những hiện tượng, những thay đổi, những hội phong đó thì chúng ta khổ đau. Ví dụ như những gì mình tạo dựng rồi trong phút chốc nó lại ra đi, nó mất đi, nó khiến cho mình khổ đau, gọi là hoại khổ. Cái loại thứ ba đó là hành. Hành khổ. Hành đây cũng là một thuật ngữ trong Phật giáo. Hành khổ đây nó chỉ cho một cái hình thức khổ đau, nó mang tính vi tế hơn. Đó là chỉ về cái sự khổ đau liên quan đến ý thức, liên quan đến những cảm giác mà chúng ta, ví dụ như sự phân vân giữa nội tâm, sự phân vân giữa ngoại cảnh, vân vân. Hay là cái loại khổ đau mà thứ ba này, hành khổ này, còn có nghĩa là chúng ta chịu cái sắc thân này là nó do nhiều yếu tố thành phần giá hợp lại với nhau. Chính chúng ta chịu sắc thân do nhiều yếu tố thành phần giá hợp lại với nhau cho nên chúng ta khổ đau. Thì theo quan điểm của Phật giáo, theo chủ trương của Phật giáo thì sắc thân của con người còn gồm hai phần, đó là về vật chất và về tinh thần. Vật chất tức là sắc, tinh thần tức là thọ tưởng hành thức vân vân. Thì hai yếu tố đó, thành phần đó về vật chất và tinh thần đó, nó kết hợp lại với nhau, hay là nói chung là ngũ uẩn đó, nó giá hợp, nó kết hợp lại nhau để nó hình thành một hữu tình, một chúng sanh, một con người. Thì chúng ta có cái sắc thân này là chúng ta chịu những khổ đau trong cuộc sống. Đó là khía cạnh về ba khổ. Phật giáo còn nêu ra chi tiết hơn, đó là tám khổ, tám loại khổ mà con người sinh ra trong cuộc sống này chịu phải, nhận phải. Thì trong tám khổ này thật sự nó có những điểm nó giống với, nó trùng lập với ba loại khổ mà thầy vừa nêu lên. Hay nói cách khác là trong tám khổ là phân tích một cách chi tiết ba khổ. Trong tám khổ đó, thứ nhất đó là sanh. Sanh ở đây tức là để chỉ cho sự hiện hữu, sự có mặt, sự xuất hiện của một con người ở trong cuộc sống này. Quan điểm của Phật giáo, sanh không phải là từ khi đứa bé sinh ra đời, mà sinh ở đây tức là khi đứa bé nhập vào thai mẹ, hình thành ở trong thai mẹ thì gọi đó là sanh. Giai đoạn từ hình thành trong thai mẹ rồi đến sanh ra ở đời này gọi là sanh. Thì trong cái khoảng thời gian từ hình thành cho đến sinh ra thì đứa bé chịu nhiều khổ đau. Ngay cả trong thai mẹ, khi mà người mẹ uống những chất lỏng lạnh, nóng vân vân thì đứa bé nó vẫn cảm nhận được cái sự lạnh nóng đó. Hay là có những gì nó tác động với người mẹ mà người mẹ khổ đau thì nó cũng ảnh hưởng đến đứa bé ở trong thai mẹ. Rồi đến khi mà đứa bé sinh ra ở đời thì như theo Phật giáo chủ trương thì chẳng những chỉ có một kiếp này mà con người tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác, vân vân, rất là nhiều kiếp. Thế nhưng cũng có những người sinh ra thì có một cái khả năng có thể là nhớ lại những kiếp trong quá khứ. Thế nhưng cũng có những người thì không có khả năng đó, phần lớn là không có khả năng đó. Ít lắm thì chúng ta, họ hàng lắm thì chúng ta mới có thể tìm được một vài người mà có khả năng là coi như nhớ về trong những kiếp trong quá khứ. Còn khi đứa bé sinh ra thì chúng ta còn phải giáo dục, cũng còn phải dạy dỗ vân vân. Vừa mới sinh ra đôi khi nó không có cảm nhận được, không có thể nói nên lời hay là bày tỏ cái cử chỉ để cho người ta biết rằng nó đang đói hay là đang khát hay là đang không có vừa lòng một vấn đề nào đó, mà cái sự biểu hiện đó là chỉ là thông qua cái tiếng khóc của đứa bé. Và cho nên từ khi mà nhập vào thai mẹ cho đến sinh ra, đứa bé là cả một cái quá trình là đứa bé khó khăn, khổ đau, vân vân. Cho nên chúng ta cũng có một cái câu trong các thơ văn của Việt Nam, đó là thoát sinh ra thì đã khóc chế, trần nếu vui sâu chẳng cười khì. Nghĩa là ý câu này cũng muốn nói rằng cái kiếp nhân sinh từ khi mà sinh ra cho đến lúc mà mất đi, con người gặp nhiều khó khăn. Và cũng ý nói rằng vừa sinh ra đó, tiếng khóc của đứa bé đó cũng là một cái biểu hiện cho cái sẽ gặp phải những cái khó khăn, những cái trở ngại ở trong cuộc sống này. Đó là về sinh.